Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy lấy tâm từ mà đối xử với chúng sanh".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại trước đây tôi nói về cái việc tu tập một chữ thôi. Chữ đó là chữ từ, trong từ bi. Pháp thoại hôm nay cũng sẽ tiếp tục để nói về cái việc tu tập chữ từ này. Ta hay nghe nói từ tâm, là chính là cái tâm từ ở nơi mỗi người con Phật. Từ tâm ấy, hiểu một cách phổ thông, đó chính là tình thương giữa con người với con người và tất cả chúng sanh vạn loài. Nhưng coi chừng, cái mà gọi là tình thương ở đời nhiều khi nó không phải là tâm từ, mà nó chính là những sợi dây tình cảm để trói buộc con người ở trong biển khổ với nhau. Trên thế giới loài người này không hiếm gì những cái yêu nhau rồi hận nhau, rồi gieo khổ gieo sầu cho nhau, không chỉ trong một kiếp này mà nhiều khi trong nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Tâm từ tình thương ấy không phải là cái tình cảm yêu đương của con người như thế. Nó khác biệt như thế nào quý vị? Nó khác biệt ở cái chỗ là tâm từ hiểu như tình thương, đó là cái tình thương chỉ ban ra mà không cần nhận về. Đó là cái tình thương mà hoàn toàn không có một mảy may vì kỵ nào ở trong đó hết cả. Trong cái đó, cái tình cảm yêu thương của con người ở đời, nhiều khi không hẳn mình thương người, mà chính là mình thương mình mà đến. Cái tình thương đó nó vì kỵ. Cái tình thương đó nó xoay quanh cái bản ngã ở cái con người của chính mình. Tôi thương ai là bởi sao vậy? Là bởi vì người đó cho tôi những điều tôi ước muốn. Bởi vì người đó lúc nào cũng ca ngợi tán thán tôi. Nếu như người đó không ca ngợi, không tán thán, nếu như người đó không cho tôi những điều tôi mong ước trong cuộc đời này, tình thương của tôi cho người đó sẽ không còn nữa. Cho nên tình thương đó không phải là cái tình thương ở trong cái chữ từ của người con Phật. Cái tình thương đó lại là cái thứ tình thương nó trói buộc con người. Và càng thương nhau lắm thì càng cắn nhau đau. Càng thương nhau lắm thì càng gieo sầu, gieo khổ, gieo oán với nhau mà thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì cái tình thương đó nó đặt ở trên cái bản ngã của mình. Yêu người nhưng mà thật chất chính là yêu mình. Bởi vì người đó thỏa mãn được tất cả những điều tôi mong ước. Bởi vì người đó làm cho cái bản ngã của tôi được ve vuốt, làm cho cái bản ngã của tôi được thỏa mãn. Và khi nào mà những cái đối tượng ấy mà không làm cho bản ngã của tôi thỏa mãn, tôi sẽ không còn thương người đó nữa. Tình thương như vậy, thưa quý vị, là cái tình thương có điều kiện, là cái tình thương mà nó có giới hạn. Và bởi vì tình thương có điều kiện, có giới hạn, cho nên khi điều kiện không còn, tình thương cũng không còn. Tình thương có giới hạn cho nên phải là con tôi, phải là người gần gũi với tôi, có liên hệ thì tôi mới thương. Còn con kẻ khác, người không liên hệ với tôi, những người đó tôi không thương. Cái tình thương đó là nhỏ bé biết bao nhiêu mà kể. Thêm một điều nữa, cái tình thương ở đây gọi là tâm từ. Cái tình thương đó không mang tới sầu khổ cho con người, chỉ mang tới hạnh phúc cho con người mà thôi. Và tôi tin một điều, ai mà mở rộng được cái tâm từ ở cái trái tim của mình, để mình ăn ở tử tế với tất cả mọi người, để mình không gieo thù gieo hận với bất cứ một ai, kẻ đó lúc nào ở nơi đâu cũng sống an vui, cũng sống hạnh phúc. Và chính kẻ đó chứ không ai khác mới ban tặng cái sự an vui chân thật, ban tặng cái hạnh phúc chân thật cho kẻ khác. Còn thường cái mà gọi là tình cảm của con người trong cuộc sống, với những thương ấy thì có ghét ấy, cái tình thương đó thưa quý vị, hầu hết đều đưa tới khổ đau mà thôi. Đúng, quý vị có thể cãi lại và bảo rằng tình yêu nó cãi là làm nên hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng tình yêu con người ở trong đời sống này cũng gieo rắc biết bao nhiêu sầu oán, thậm chí rất nhiều khi còn tình đâu nữa là thù đầy thôi. Tình yêu không còn thì chỉ còn có thù hận mà thôi. Biết bao nhiêu người đã mang lại những trái tim thù hận như vậy sau khi đã yêu thương người này kẻ khác vân vân. Cho nên cái mà gọi là tâm từ, tức là cái tâm hiền lành, cái tâm tử tế, cái tình thương ở trong cái tâm từ ấy là cái tình thương không trói buộc. Cái tình thương chỉ mang để hạnh phúc an vui cho mình, cho người, không gieo sầu gieo khổ cho bất cứ một ai hết tất cả. Đó là cái điều mà chúng ta nên biết rõ. Có cái tình cảm nào của con người trong đời này mà không có vị kỷ đó quý vị? Ngay cả vợ chồng thương nhau cũng chưa hẳn đã là vợ chồng thương nhau trong cái nghĩa của tình thương trong sạch, tình thương thuần túy. Rất nhiều khi vợ chồng thương nhau cũng chỉ là bởi vì người vợ này thỏa mãn cho chồng, người chồng này thỏa mãn cho vợ. Và khi những điều kiện thỏa mãn ấy không còn, tình thương cũng sẽ không còn nữa. Cái tình thương mà có điều kiện như vậy, nó rất bấp bênh, nó rất vô thường, nó rất mong manh, rất tạm bợ. Còn cái tình thương ở đó một cái con người có cái trái tim không biết làm hại một ai hết, có một cái trái tim tử tế đối với tất cả mọi người, tình thương đó thưa quý vị, nó là bền lâu vô cùng. Phật để có cái tình thương đó, cái mà gọi là tâm từ ở trong nhà Phật, để có cái tình thương đó, con người của mình trước hết phải đừng bao giờ có cái, phải có cái tâm gọi là tâm bất hại, tức là cái tâm mà không bao giờ muốn hại người này hại kẻ khác. Dù cho cái kẻ đó có ghét bỏ mình đến đâu, mình cũng không bao giờ có cái tâm hại người ta hết cả. Mình không bao giờ mong cầu cho người ta khổ sở thế này thế khác. Cái tâm từ nó là cái tâm như vậy. Trước hết đó là cái tâm bất hại, tức là cái tâm mà không bao giờ mong cầu cho bất cứ một kẻ nào phải bị tai ương, bị hoạn nạn, bị khổ đau hết cả. Hai nữa, cái tâm từ đó là cái tâm mà lúc nào cũng mong cầu hạnh phúc cho kẻ khác, không hại kẻ khác, và đồng thời là lúc nào cũng mong cầu hạnh phúc cho kẻ khác mà thôi. Dù kẻ đó là ai, là bà con thân thuộc với mình, dù kẻ đó là kẻ xa lạ với mình, dù kẻ đó đẹp, dù kẻ đó xấu, người đó cũng chỉ một cái tâm mong ước hạnh phúc cho kẻ đó mà thôi. Thậm chí đối với những kẻ ghét bỏ mình, những kẻ đã từng làm hại mình trong cuộc đời này, mình cũng chỉ đem một tâm từ mà đối xử. Mình cũng chỉ mong cầu hạnh phúc an vui cho người đó mà thôi. Tâm từ tâm như thế quý vị. Có một người Phật tử lên xin một cái vị thầy làm cái buổi lễ cầu an cho vợ của người này đang đau ốm. Thầy ghi tên rồi bảo được rồi. Nhưng mà cái người Phật tử, người chồng đó bảo với thầy, thưa thầy, xin thầy cầu an cho vợ con thôi, chứ thầy đừng có cầu an cho người khác nghe. Tại vì thầy mà cầu an cho người khác á, thì vợ con sẽ không hưởng được bao nhiêu hết cả. Ông thầy ông mới bảo rằng, trong cái đạo của Phật á, mình muốn cầu an cho chính mình thì mình phải cầu an lành cho tất cả mọi người. Khi mà người khác được an lành, được hạnh phúc, thì chính mình được hạnh phúc, được an lành. Thì cuối cùng cái ông đó bảo rằng: thưa thầy, thôi được, thầy nói thì cứ nói, tôi cũng nghe lời thầy. Thầy muốn cầu ai thì thầy cầu, thầy cầu cho khắp cả chúng sanh cũng được, nhưng mà chỉ trừ một người thầy đừng có cầu. Hỏi ai? Cái bà hàng xóm của tôi. Bà đó ngày nào bà cũng chửi bới tôi cả. Cái bà đó là xấu mồm xấu miệng, lúc nào cũng nói xấu tôi, lúc nào cũng tìm cách làm hại tôi. Xin lỗi thầy, thầy đừng cầu cho cái bà đó. Ông thầy ông này không, nếu như bà đó là cái người mà hay làm hại ông, nếu như bà đó là cái người mà hay nói xấu ông, thì chính người đó là cái người mà trước hơn ai hết ông phải hướng cái tâm từ để cầu nguyện bình an hạnh phúc cho kẻ đó. Thưa quý vị, hãy suy nghĩ đi, cái người mà làm khổ mình đó, nếu như mình cầu cho họ được hạnh phúc, được an vui, kẻ đó sẽ không còn làm khổ mình nữa đâu quý vị. Sợ gì mà kẻ đó làm khổ mình là bởi đâu? Bởi vì kẻ đó họ ganh tị tức tối với mình, bởi vì kẻ đó họ bao nhiêu những uất hận ở trong lòng mà không biết giải tỏa vào đâu. Họ mượn mình làm cái đối tượng để trút tất cả bao nhiêu cái nỗi căm hờn ở trong lòng của họ. Cho nên khi mình cầu cho kẻ đó được hạnh phúc, được an vui, thì kẻ đó sẽ không còn tiếp tục làm khổ mình nữa. Cho nên một con người mà có con mắt từ bi, cái con mắt từ như Bồ Tát Quan Âm, nhìn ai, ngài cũng nhìn thấy đó là cha mẹ của mình, cũng thấy đó là con cái của mình. Nhìn ai, ngài cũng nhìn bằng con mắt từ, mắt từ nhìn chúng sanh, phước tù hại vô lượng. Cái phước đức của con người đem con mắt từ bi mà nhìn tất cả chúng sanh, cái phước đó nó tù lại như một biển lớn, không bao giờ cùng tận hết tất cả. Thưa quý vị, để sống hạnh phúc, để sống an vui, để có cái mà thế gian này ai cũng mong ước là có phước đức, có phước đó, thì chưa hẳn cúng tiền là có phước đâu, chưa hẳn làm chùa là có phước đâu. Chỉ cần đem con mắt từ bi mà nhìn chúng sanh thì cái phước đó nó lớn từ vô cùng vô tận. Không tốn tiền, tốn bạc, không tốn công, tốn sức, chỉ một con mắt từ mà nhìn chúng sanh, đem con mắt đó mà nhìn chúng sanh thì cái biển phước đó nó lớn vô cùng tận quý vị. Hưởng mình nhìn người, nhìn bằng con mắt phân biệt, nhìn bằng con mắt kỳ thị, nhìn bằng con mắt ganh tị, nhìn bằng con mắt căm thù. Và chính những con mắt nhìn như thế đó, nó làm tổn hại cho mình, nó đốt cháy tất cả phước đức của mình trong cuộc sống. Mình có thể giúp người ta thế này, giúp người ta thế khác, nhưng rồi mình vẫn đem con mắt ganh tị oán hờn mà nhìn họ, bao nhiêu phước đức từ nơi sự giúp đỡ ấy sẽ bị tiêu tan hết tất cả. Tôi nghèo, tôi không có gì giúp anh hết, nhưng mà tôi có cả một cái tấm lòng cảm thông với anh, tôi có cả một cái tấm lòng để nguyện cho anh được bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời. Và tất cả cái tấm lòng ấy nó thể hiện nơi con mắt của tôi, nơi ánh nhìn của tôi. Chỉ cần nhìn người bằng con mắt từ bi, thưa quý vị, phước đức đó lớn nó tới vô cùng vô tận. Thường mà cái tâm từ nó trỗi dậy, thường trỗi dậy như thế nào quý vị? Thường tâm từ nó trỗi dậy nơi ta đó. Khi nào mình nhìn thấy người ta ở trong cảnh khổ thì cái tâm từ của mình nó trỗi dậy. Bà con thân thuộc của mình bị nghèo, bị khổ, bị tai ương, bị hoạn nạn, tâm từ của mình nó trỗi dậy. Đi ra đường nhìn thấy một kẻ tật nguyền, tâm từ của mình nó trỗi dậy. Và trong trường hợp đó, kinh sách của nhà Phật gọi là chúng sanh duyên từ, nghĩa là không phải tự nhiên mà tâm từ nó trỗi dậy. Mình thấy cái khổ nó khơi đồng cái lòng trắc ẩn ở đấy mình, nó khơi dậy cái tâm từ, tức là cái lòng thương ở đấy con người của mình. Đó gọi là chúng sanh duyên từ là như thế. Rồi mình học Phật, học Pháp, mình biết được gì? Mình biết nhân, biết quả. Mình biết được rằng đem cái tâm ác hại mà đối xử với kẻ khác, quả báo khổ đau sẽ đi theo với mình. Mình biết được rằng khi mình gieo rắc oán hờn cho một kẻ nào thì rồi oán trái nó sẽ kết mình ở trong vòng dây đau khổ. Biết nhân quả như thế, Cho nên mình lúc nào cũng đem tâm từ và đối xử với người. Rồi mình biết, cũng học Phật học Pháp mà biết được rằng mình và tất cả chúng sanh đây đều tương quan liên hệ với nhau hết. Không ai là không có những liên hệ với nhau. Và chính vì mình và tất cả chúng sanh liên hệ, cho nên chúng sanh mà đau khổ thì mình cũng đau khổ. Chúng sanh mà an vui thì mình cũng an vui. Và cái nhìn này của Đạo Phật, thưa quý vị, nó không chỉ giới hạn giữa con người và con người, mà nó mở rộng giữa con người và tất cả chúng sanh vạn loài, kể cả vũ trụ, kể cả sông núi, kể cả cỏ cây muôn loài. Và đây là cái điều mà ngày nay khoa học đã nói tới. Đó là chính vì cả cái vũ trụ này, trời đất này, thiên nhiên này, núi rừng đó, biển đó, sông đó, tất cả đều liên hệ tới sự sống của con người hết cả. Kể cả những cái vi khuẩn được quý vị, có những thứ vi khuẩn nó đưa tới chết chóc đau thương cho con người, nhưng cũng có những vi khuẩn nó cần thiết để cho con người có cái đời sống của nó. Tất cả đều có liên hệ hết cả. Khi mà đất trời cỏ cây này đều bị tiêu hủy, khi mà bầu trời này, khi mà dòng sông này không còn không khí trong lành, không còn những dòng nước trong lành, khi đó sự sống của con người cũng bị đe dọa mà thôi. Cho nên đừng có coi thường. Khi mình xả một cái khí độc ra ở chỗ này mà tưởng rằng nó không làm hại ai, nó đang đóng góp để làm ô nhiễm cả cái bầu trời này đó quý vị. Khi mình khởi dậy một cái tâm niệm hận thù với bất cứ một ai, thưa quý vị, cái tâm niệm hận thù đó đóng góp vào cho cái bầu khí chiến tranh và hận thù của thế giới. Chiến tranh chỗ này chỗ khác xảy ra đâu phải không liên hệ tới mình đâu. Và đó là cái pháp duyên khởi ở trong nhà Phật. Ai mà hiểu được cái pháp duyên khởi này sẽ thấy được cái tính cách tương liên giữa mình và kẻ khác, giữa mình và tất cả chúng sanh vạn loài. Và vì hiểu như vậy, cho nên mình thương người chính là thương mình, thương cỏ cây chính là thương mình, giữ cho cái bầu trời trong sạch này chính là thương cho cái sự sống của mình, của con người ở trên cái trái đất này. Và cái đó trong Đạo Phật gọi là pháp duyên từ, tức là cái tâm từ trỗi dậy, từ ở trong cái pháp duyên khởi, từ ở trong cái pháp nhân quả của đời sống này, ai cũng biết hết. Có một cái loại tâm từ mà vô tâm vô tích, một cái tâm từ mà nó bàn bạc phụ trùng khắp cái tất cả mười phương pháp giới. Đó là cái tâm từ của chư Phật, tâm từ của các vị đại Bồ Tát. Cái tâm từ ở nơi cái từ tánh từ bi của tất cả chúng sanh. Cái tâm từ đó, thưa quý vị, gọi là vô duyên từ. Không cần có nhân duyên mà hiện khởi, cũng không cần có cái pháp nào để cần soi sáng. Từ cái tâm đó là tràn đầy từ bi, đó chính là tâm Phật, đó chính là tâm chư vị đại Bồ Tát. Và đó cũng chính là cái từ tánh, đó là cái tâm Bồ Đề ở nơi tất cả chúng sanh. Tâm từ ấy lúc nào cũng có mặt ở đó. Chỉ có điều mình có cảm được hay không, nhận được hay không là tùy ở nơi mình thôi. Ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có mặt, phải không quý vị? Nhưng mà những kẻ đuôi mù họ sẽ không nhìn thấy ánh sáng này. Mặt trăng đến bầu trời lúc nào cũng có trong những đêm rằm đó. Nhưng mà có những kẻ tâm phiền não chẳng bao giờ nhìn thấy ánh trăng đẹp đẽ trên bầu trời hết cả. Cái tâm từ ở đây chư Phật, tâm từ ở các vị đại Bồ Tát, cái tâm từ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, cái tâm từ đó, thưa quý vị, lúc nào cũng có mặt ở đây. Nhưng mình có cảm được hay không là cái đó tùy vào cái nhân duyên của mình nữa. Giống như tình thương của mẹ lúc nào cũng có mặt cho tất cả những đứa con của mình. Nhưng có những đứa con nó cảm được cái tình thương của mẹ cho mình, nhưng mà cũng có những đứa con hoang đàng, mẹ vẫn thương con đó, nhưng mà con chẳng bao giờ cảm được cái tình thương đó đối với mình hết cả. Tình thương của mẹ ấy nó cũng giống như, tương tự như cái tâm từ ở đây chư Phật, ở đây tất cả chư vị Bồ Tát. Và cái tâm từ đó được gọi là vô duyên từ. Chúng ta không có thể mình chưa ở trong cái cảnh giới của vô duyên từ để đem cái tâm bình đẳng mà đối xử tất cả mọi loài. Nhưng mà chúng ta có thể học Phật, biết nhân quả, biết duyên khởi, mà khởi lên cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người, mọi loài. Và đồng thời, trong cái trái tim của ta lúc nào nó cũng dễ dàng trắc ẩn, xúc động khi nhìn thấy những cảnh khổ ở trong đời. Và khi đó, tâm từ nó trỗi dậy ở nơi ta. Mong rằng tất cả chúng ta nơi đây vẫn đang còn sống ở trong đời đầy những thị phi, đầy những thiện ác, đầy những ngang trái. Nhưng mà chúng ta không thiếu cái trái tim từ bi, cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh, nhất là trong những hoàn cảnh tai ương hoạn nạn như là bạo lực ở tại Việt Nam, như là dịch bệnh đang hoành hành gieo rắc tai họa khắp nơi ở trên thế giới ngày nay. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Sáng nay thức dậy từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối ta về nơi đây, phút giây hiện tại tâm tư rạng ngời. Từng bước chân đi khơi làn gió nhẹ, từng bước chân đi khơi dậy niềm vui, từng bước chân đi bước theo nhịp thở, từng bước chân đi ta về bên ta. Sáng nay thức dậy ngày mới đơm hoa, bước chân tĩnh lặng quê hương hòa bình, đời như mây nước trôi về muôn phương, tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền,
đong đưa muộn phiền.
Từng bước chân đi bên vườn nắng hạ, từng bước chân đi gieo hạt mùa lên, từng bước chân đi thiết tha lời nguyện, từng bước chân đi ta về quê xưa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng nay thức dậy nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tịnh mộng chớm như ngàn đời, dù cho mưa nắng trên đường ta đi, bước theo nhịp thở yêu thương tìm về. Từng bước chân đi hoa cười đất mẹ, từng bước chân đi xây dựng ngày mai, từng bước chân đi phút giây nhiệm màu.